Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 2 tháng 8 với chủ đề Sống Chung Thủy. Kinh Thánh nền tảng trong Châm Ngôn đoạn 5 từ câu 15 đến câu 23.
Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đan thì. Như nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá.
Và câu gốc trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 18, nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đan thì. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Vua Solomon khuyên con cái ông điều gì? Tội ngoại tình dẫn đến hậu quả thế nào đối với người phối ngẫu và đối với Chúa? Và làm sao bạn có thể tránh xa được tội ngoại tình và có được hạnh phúc trong hôn nhân? Kính thưa quý thính giả, vua Solomon khuyên con trai ông phải sống chung thủy với vợ. Người vợ được ví sánh như nước hồ, nước làm thỏa mãn cơn khát thể nào thì người vợ cũng đem đến cho chồng sự thỏa mãn thể ấy. Và đặc biệt, sự thỏa mãn này không nên tràn ra ngoài đường nhưng chỉ dành riêng cho đôi vợ chồng mà thôi. Hãy để chúng thuộc riêng về con, đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ. Được chép trong câu 17 theo bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Tất cả suối nguồn của con, từ sức khỏe, tài lực, tâm trí con không được chia sẻ với những người nữ bên ngoài, nhưng chỉ dành riêng cho vợ. Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đan thì. Con hãy thỏa lòng soi mê bên người vợ của con, đừng mê mệt người dâm phụ. Ghi chép trong câu 20, vua Solomon cũng răn đe con cái ông phải biết rằng, tất cả hành động tội lỗi của con, dầu con có xấu được vợ hay những người khác, thì phải biết rằng Đức Giê-hô-va đều biết hết. Ghi chép trong câu 21, bất cứ ai phạm tội phải bị sự xét đoán của Chúa và phải chịu hình phạt. Vậy nên, con đừng để tội lỗi phấn buộc lấy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Ghi chép trong câu 22 và 23. Ngày nay, một số quốc gia khoanh vùng cho phép tự do mua bán tình dục. Nhiều người xem việc ăn nằm với người không phải là vợ là chồng mình là một thú vui tiêu khiển. Họ xem thường sự trung thủy và khinh lờn tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về mối tương quan gắn bó của vợ chồng. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ, ghi chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 4. Như vậy, lời Chúa khẳng định, tìm sự thỏa mãn tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội. Chúa Giê-xu phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, ghi chép trong Giăng đoạn 8 câu 34. Và nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết, ghi chép trong Roma đoạn 6 câu 16. Nên khi một người phạm tội tà dâm, không chỉ phải nhận hậu quả trong đời này, mà còn phải bị đón phạt trong ngày phán xét cuối cùng. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở với mỗi chúng ta, giúp chúng ta sống trung thủy với vợ, với chồng và vui hưởng phước hạnh nơi người phối ngẫu của mình mãi mãi. Sống chung thủy không những là bổn phận đối với người phối ngẫu, nhưng cũng giữ sự thánh khiết trước Chúa, kính sợ Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa và thỏa lòng với mọi sự ban cho của Ngài là bí quyết để sống chung thủy, hưởng hạnh phúc gia đình và cũng làm gương tốt cho con cháu. Hãy xét lại trong hôn nhân của bạn, có điều gì làm mất đi sự thánh khiết không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã ban cho con cuộc sống hôn nhân. Xin Chúa giúp con tránh xa những cám dỗ tình dục và xin dạy con sống trung thủy với người phối ngẫu. Xin cho mọi chúng con kính sợ Chúa và giữ sự thánh khiết trong hôn nhân. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện đặc biệt cho đời sống kinh tế của con dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại bị ảnh hưởng trong trận đại dịch. Xin Chúa cho những tín hữu bị mất việc có thể tìm được công việc làm, hầu nuôi sống gia đình và góp phần phục vụ Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 3 tháng 8.